Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 27 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Hà Thanh Bình sẽ mời quý vị nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức tại hải ngoại trong năm sắp kết thúc. Sau đó, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời nữ nghệ sĩ lừng danh Eve Lavalière, con người chỉ hạnh phúc khi tìm thấy Thiên Chúa. Và cuối cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua, lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đọc kinh truyền tin chung với hàng ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài đã tỏ tình liên đới và kêu gọi hòa bình cho các Kitô hữu Philippines, Nigeria, Pakistan và người tị nạn đó đây trên thế giới như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questo tempo del Santo Natale, il desiderio e l'invocazione del dono della pace si sono fatti ancora più intensi, ma il nostro mondo continua ad essere segnato dalla violenza, specialmente contro i discepoli di Cristo. Ho appreso con grande tristezza l'attentato in una chiesa cattolica nelle Filippine.
Anh chị em thân mến, trong mùa Giáng sinh này, ước mong và lời khẩn cầu ơn hòa bình còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng thế giới chúng ta tiếp tục ghi dấu bởi bạo lực, đặc biệt chống lại các môn đệ của Chúa Kitô. Tôi rất đau buồn khi nghe tin vụ mưu sát xảy ra trong một nhà thờ Công giáo bên Philippines, trong khi các tín hữu đang cử hành các lễ nghi ngày Giáng sinh, cũng như vụ tấn công các nhà thờ Kitô bên Nigeria. Trái đất lại vấy máu tại các miền khác của thế giới như bên Pakistan. Tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu xa của tôi đối với các nạn nhân của các vụ bạo lực vô lý này, và một lần nữa tôi xin lặp lại lời kêu gọi từ bỏ con đường thù hận để tìm ra các giải pháp hòa bình cho các xung khắc và trao ban cho các dân tộc thân ái này sự an ninh và thanh thản. Trong ngày chúng ta cử hành lễ Thánh Gia, đã từng sống kinh nghiệm thê thảm phải trốn sang Ai Cập để tránh sự điên loạn sát nhân của vua Herod. Chúng ta cũng nhớ tới tất cả những người, đặc biệt là các gia đình, đã bị bắt buộc phải bỏ nhà cửa vì chiến tranh, bạo lực và bất khoan nhượng. Vì thế tôi mời gọi anh chị em hiệp nhất với tôi trong lời cầu nguyện để mạnh mẽ xin Chúa đánh động trái tim con người và đem lại hy vọng, hòa giải và hòa bình. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về lễ Thánh Gia Thất năm nay. Đến ngay sau ngày lễ Giáng sinh và lấn át lễ kính thánh Stefano, tin mừng theo thánh Luca kể lại rằng các mục đồng tại Bethlehem đã tiếp nhận lời loan báo đấng cứu thế Giáng sinh. Họ ra đi không chần chờ và đã tìm thấy Đức Maria, ông Giuse và con trẻ nằm trong máng cỏ. Các chứng nhân đầu tiên ấy đã trông thấy cảnh một gia đình gồm mẹ, cha và con trai mới sinh. Lễ Thánh Gia mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh, trong đó Chúa Giêsu là trung tâm sự yêu thương lo lắng của cha mẹ người. Các giáo phụ viết rằng trong hang đá Bethlehem nghèo nàn tỏa ra một ánh sáng rất rạng rỡ, phản ánh mầu nhiệm sâu thẳm bao quanh hải nhi, mầu nhiệm mà Đức Maria và Thánh Giuse giữ gìn trong con tim và để lộ ra trong cái nhìn, trong các cử chỉ và nhất là trong sự thinh lặng của các ngài. Thật thế, các ngài giữ gìn trong lòng các lời thiên thần loan báo cho Đức Maria, đấng sẽ sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói về việc sinh ra của các trẻ em, phản ánh mầu nhiệm Chúa Giáng sinh như sau.
La nascita di ogni bambino porta con sé qualcosa di questo mistero.
Sự sinh ra của mỗi đứa trẻ đem theo nó một cái gì của mầu nhiệm này. Các cha mẹ tiếp nhận người con như một ơn, biết rất rõ điều ấy, và thường khi họ cũng nói như vậy. Tất cả chúng ta thường nghe người ta nói với một người cha và một người mẹ, đứa bé này là một ơn, một phép lạ. Thật vậy, loài người sống sự truyền sinh không chỉ như một hành động sinh sản thuần túy, mà còn nhận ra sự phong phú của nó và trực giác được rằng mỗi con người là thụ tạo đến trần gian, là dấu chỉ tuyệt diệu của đấng tạo hóa và là cha trên trời. Vì thế quan trọng biết bao khi mỗi trẻ em đến trần gian được tiếp đón bởi sự nồng ấm của một gia đình. Các tiện nghi bề ngoài không quan trọng. Chúa Giêsu đã sinh ra trong một chuồng bò và nôi của người là một máng cỏ, nhưng tình yêu của mẹ Maria và cha thánh Giuse đã khiến cho người cảm thấy sự dịu hiền và vẻ đẹp được yêu thương. Đó là điều các trẻ em cần đến, tình thương của cha mẹ. Chính điều này trao ban cho các em an ninh và cho phép chúng khi lớn lên khám phá ra ý nghĩa cuộc sống. Thánh gia Nazareth đã sống nhiều thử thách như vụ sát hại các trẻ em vô tội, bắt buộc Thánh Giuse và Đức Mẹ phải di cư sang Ai Cập. Nhưng các vị đã tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa và đã tìm ra sự ổn định và bảo đảm cho Chúa Giêsu một tuổi thơ êm đềm và một nền giáo dục vững chắc. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, Thánh Gia dĩ nhiên là đặc biệt và không thể lặp lại được, nhưng đồng thời cũng là mẫu gương sống cho mọi gia đình, bởi vì Chúa Giêsu là người thật đã muốn sinh ra trong một gia đình nhân loại. Và khi làm như thế, người đã chúc phúc và thánh hiến gia đình. Vì vậy, chúng ta hãy phó thác cho Đức Mẹ và Thánh Giuse tất cả mọi gia đình, để các gia đình không nản lòng trước các thử thách khó khăn, nhưng luôn biết vun trồng tình yêu hôn nhân và tin tưởng tận hiến cho việc phục vụ sự sống và giáo dục. Trước khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mừng lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut digni officiamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin kính mời quý vị nhìn lại các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại hải ngoại trong năm 2010 sắp kết thúc.
Kính thưa quý vị thính giả, cũng như vị tiền nhiệm là Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Đương Kim cũng rất quan tâm đến các cuộc viếng thăm mục vụ tại hải ngoại, và Ngài cố gắng thực hiện tùy theo hoàn cảnh sức khỏe của Ngài cho phép. Trong năm tới đây, 2011, đã có 4 cuộc viếng thăm của Ngài được lên chương trình, lần lượt tại Cộng hòa Croat vào đầu tháng 6, rồi tại Madrid, Tây Ban Nha vào trung tuần tháng 8 nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sau đó vào hạ tuần tháng 9 tại Cộng hòa Liên bang Đức, sau cùng tại Benin bên Phi Châu vào tháng 11. Trong năm sắp kết thúc, Đức Thánh Cha đã thực hiện 5 cuộc viếng thăm. Trước tiên, vào cuối tuần 17 và 18 tháng 4 tại đảo Manta, quốc gia bé nhỏ với 433.000 dân cư, trong đó 95% là tín hữu Công giáo. Lý do chính của cuộc viếng thăm là dịp kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô Tông Đồ đến đảo này như được thuật lại trong sách Tông Đồ Công vụ đoạn thứ 28. Do biến cố đó, Thánh Phaolô được chọn làm thánh bổn mạng của giáo hội tại Manta, và tấm gương cũng như giáo huấn của thánh nhân đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong cuộc viếng thăm này. Sau Manta, Đức Thánh Cha đã đến thăm Bồ Đào Nha trong 4 ngày, từ 11 đến 14 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai thiếu nhi anh em đã được Đức Mẹ hiện ra hồi năm 1917, Francisco, 9 tuổi, và Jacinta Marto, 7 tuổi. Cuộc viếng thăm này được Linh Mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cũng như báo chí Bồ Đào Nha chào mừng như một thành công lớn với sự tham dự của đông đảo các tín hữu vượt quá mức trù định của ban tổ chức. Đức Thánh Cha cũng rất hài lòng về cuộc viếng thăm này. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã cử hành 3 thánh lễ với sự tham dự của 200.000 người ở thủ đô Lisboa chiều ngày 11 tháng 5, 500.000 người tại Fatima sáng ngày 13 tháng 5, và 150.000 người sáng ngày 14 tháng 5 tại thành phố Porto.
Lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ đầu tiên trên đất Bồ, cùng với 50 giám mục Bồ và hàng trăm linh mục, trước sự hiện diện của 200.000 tín hữu tại quảng trường dinh thự ở vùng thủ đô Lisboa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo Bồ ngày nay hãy làm chứng cho tin mừng ngay trong cuộc sống thường nhật của mình. Ngắm nhìn các thánh của mình, ngày nay giáo hội địa phương tại Bồ có lý để kết luận rằng, ngày nay ưu tiên mục vụ là làm cho mỗi tín hữu nam nữ trở thành một sự hiện diện rạng ngời của biển tượng tin mừng giữa thế giới, trong gia đình, trong văn hóa, kinh tế và chính trị. Nhiều khi chúng ta lo lắng về những hậu quả xã hội, văn hóa, chính trị của đức tin, coi như đức tin là điều hiển nhiên, nhưng thực tế không như vậy. Có lẽ người ta đặt tin tưởng quá nhiều nơi các cơ cấu, nơi các chương trình của giáo hội, trong sự phân chia quyền hành và chức năng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu muối trở nên nhạt? Đặc biệt tại Fatima chiều ngày 12 tháng 5, Đức Thánh Cha đã hát kinh chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ các linh mục rằng, anh em hãy ý thức về hồng ân khôn sánh là chức linh mục của anh em. Lòng trung thành của anh em đối với ơn gọi của mình đòi phải can đảm và tín thác, nhưng Chúa cũng muốn anh em biết hợp lực với nhau. Hãy tỏ ra ân cần đối với nhau và nâng đỡ nhau. Thật là điều quan trọng khi anh em giúp đỡ nhau bằng lời cầu nguyện và những lời khuyên hữu ích, những lời phân định. Hãy đặc biệt chú ý đến những tình trạng suy yếu lý tưởng linh mục, hoặc chỉ lo toan những công việc không phù hợp hoàn toàn với những gì thuộc về thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, đây là lúc có thái độ cương quyết giúp đỡ anh em mình đứng vững, cùng với tình huynh đệ nồng nhiệt. Cao điểm cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha là thánh lễ sáng ngày 13 tháng 5, kỷ niệm đúng 10 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta. Nửa triệu tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường trước đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Hôm đó cũng là kỷ niệm đúng 93 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây với ba mục đồng, Lucia, Francisco và Jacinta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, với gia đình nhân loại đang sẵn sàng hy sinh những mối liên hệ thánh thiêng nhất của mình trên bàn thờ, của sự ích kỷ trắng trợn của các quốc gia, chủng tộc, ý thức hệ, phe nhóm, cá nhân, mẹ phúc hậu của chúng ta đã từ trời cao xuống, dâng hy sinh để cấy vào tâm hồn của những người phó thác vào mẹ tình yêu của Thiên Chúa đang nồng cháy trong tâm hồn mẹ. Thời đó chỉ có ba mục đồng, gương sống của họ đã được phổ biến và gia tăng thành vô số các nhóm trên toàn trái đất, đặc biệt là qua các cuộc thánh du của Đức Mẹ. Các nhóm tín hữu ấy tận tụy phục vụ cho chính nghĩa, tình liên đới huynh đệ. Ước gì thời gian 7 năm từ nay cho đến dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima này sẽ đẩy mạnh sự chiến thắng đã được báo trước của khiết tâm Mẹ Maria, hầu tôn vinh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh.
Cuộc viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha trong năm sắp kết thúc diễn ra từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 tại đảo Chypre. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến viếng thăm đảo này. Cuộc viếng thăm tuy ngắn ngủi nhưng đã được coi là một thành công lớn về phương diện đại kết, nhất là trong quan hệ với chính thống giáo, và cũng lưu ý thế giới về tình trạng chia cắt đau thương của đảo Chypre từ 36 năm nay. Từ 36 năm nay, đảo Chypre bị chia đôi, 1/3 ở miền Bắc thuộc người Thổ Nhĩ Kỳ và 2/3 ở miền Nam thuộc Cộng hòa Chypre. Các cuộc thương thuyết cho đến nay chưa đưa tới kết quả nào. Tính chất đại kết của Đức Thánh Cha được nổi bật với buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thánh nữ Chichiaka Chrysopolitissa của chính thống giáo. Cạnh thánh đường có một di tích gọi là Cột Thánh Phaolô, rất được các tín hữu tôn kính, nhắc nhớ một lưu truyền, theo đó Thánh Phaolô Tông Đồ đã cư ngụ tại đảo này. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tình hiệp thông của giáo hội trong đức tin tông truyền là một hồng ân và cũng là một lời mời gọi thi hành sứ mạng. Sự hiệp nhất của tất cả các môn đệ Chúa Kitô là một hồng ân cần phải cầu xin Chúa Cha ban cho, trong niềm hy vọng sự hiệp nhất này sẽ củng cố việc làm chứng tá cho tin mừng trong thế giới ngày nay. Chúa cầu nguyện cho các môn đệ được nên thánh và hiệp nhất để thế gian tin. Giáo hội tại Chypre là nhịp cầu nối liền giữa Đông và Tây Phương đã góp phần nhiều vào tiến trình hòa giải này. Con đường dẫn tới mục tiêu hiệp thông trọn vẹn chắc chắn có nhiều khó khăn, nhưng giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Chypre đang quyết tâm đẩy mạnh đối thoại và cộng tác huynh đệ. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là thánh lễ ngày cử hành sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 6 trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu tại hội trường thể thao Eleftheria ở thủ đô Nicosia và cuối thánh lễ ngày trao tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục Trung Đông cho các thượng phụ và giám mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa mầu nhiệm thánh thể nhân lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngài đặc biệt mời gọi các tín hữu vượt lên trên mọi sự chia rẽ, noi gương cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trong cộng đoàn này, các tín hữu được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Chúa, chúng ta thấy tác dụng hợp nhất của Chúa Thánh Linh. Họ chia sẻ các tài sản cho nhau, vượt thắng sự gắn bó với của cải bằng tình yêu thương huynh đệ. Họ tìm ra những phương thức quân bình cho những sự khác biệt như khi phải giải quyết những tranh luận giữa người gốc Hy Lạp và người gốc Do Thái về sự phân phát lương thực. Linh mục Tertulliano đã bình luận rằng, kìa xem các tín hữu Kitô thương yêu nhau như thế nào, họ sẵn sàng chết cho nhau như thế nào. Cuối thánh lễ, khi giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha nói, tôi lặp lại lời đích thân kêu gọi có một nỗ lực cấp thiết và có phối hợp của quốc tế để giải quyết những căng thẳng còn tồn đọng ở Trung Đông, nhất là tại Thánh Địa, trước khi các cuộc xung đột này dẫn tới các cuộc đổ máu rộng lớn hơn.
Cuộc viếng thăm thứ tư của Đức Thánh Cha và bị coi là khó khăn nhất, đó là tại Vương quốc Anh từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9. Đây là cuộc viếng thăm chính thức tại Vương quốc Anh theo lời mời của nữ hoàng Elizabeth II và hàng giám mục địa phương. Đây là lần đầu tiên trong gần năm thế kỷ, một vị thủ lãnh giáo hội Anh giáo mời một vị giáo hoàng đến viếng thăm. Tuy rằng hồi năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm các tín hữu công giáo tại Anh quốc trong khuôn khổ một cuộc viếng thăm mục vụ. Trong những tuần lễ trước cuộc viếng thăm, đã có rất nhiều cuộc tranh luận trên các cơ quan ngôn luận ở Anh quốc. Nhóm thì chống đối việc chính phủ Anh đã chia hàng chục triệu bảng Anh truyền thế cho việc giữ an ninh trật tự trong cuộc viếng thăm. Nhóm thì không đồng ý coi đây là một cuộc viếng thăm chính thức. Các nhóm cổ võ đồng tính luyến ái, ngừa thai, phá thai, truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, và các tổ chức gọi là vô thần cũng mạnh mẽ phản đối và loan báo sẽ tổ chức biểu tình. Cũng có nhóm lên án Giáo hội Công giáo và Đức Giáo Hoàng vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em vị thành niên. Cứ theo dư luận báo chí, trước cuộc viếng thăm, người ta có cảm tưởng Đức Giáo Hoàng sắp đi vào một bãi mìn. Nhưng thực tế cho thấy cuộc viếng thăm là một thành công lớn, và tiếng nói của Đức Thánh Cha đã được lắng nghe như lời tuyên bố của Thủ tướng Anh David Cameron trong diễn văn tiễn biệt. Cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên của Ngài tại Anh Quốc thật là có tính chất lịch sử, không những đối với các tín hữu Công giáo nhưng còn cho mỗi người chúng tôi, dù họ thuộc tín ngưỡng nào. Ngài đã nói với 6 triệu người Công giáo, nhưng Ngài cũng được một quốc gia với hơn 60 triệu người dân lắng nghe và hàng triệu người khác trên thế giới. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã nêu bật những ý tưởng như chống lại trào lưu tục hóa lan tràn, muốn đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực tư nhân, cổ võ một hàng ngũ giáo dân trưởng thành, dấn thân tham dự vào sứ mạng của giáo hội, hãnh diện về niềm tin của mình và đưa tin mừng vào lĩnh vực công cộng, bày tỏ quyết tâm của giáo hội bài trừ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, đẩy mạnh quan hệ cộng tác với các tín hữu Anh giáo và các giáo hội Kitô khác.
Chặng dừng đầu tiên của Đức Thánh Cha là thành phố Edinburgh, thủ đô của xứ Ecos, và tại lâu đài hoàng gia Holyrood House sáng ngày 16 tháng 9. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nữ hoàng trước khi gặp 400 người gồm các vị lãnh đạo chính quyền, giới chức chính trị, xã hội, giáo hội Anh giáo và Công giáo cùng với một số vị đại biểu quốc hội Ecos. Ngay trong bài diễn văn đầu tiên trên đất Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao căn cội Kitô của đất nước này và cảnh giác chống lại những hình thức tục hóa quá khích muốn loại bỏ các giá trị truyền thống và mọi căn cội Kitô. Ngài nói, trong khi chúng ta suy tư về những lời cảnh giác về chủ nghĩa cực đoan vô thần của thế kỷ 20, chúng ta không bao giờ có thể quên rằng sự loại trừ Thiên Chúa, loại trừ tôn giáo và đức tin ra khỏi đời sống công cộng, rốt cục sẽ đưa đến một quan niệm què quặt về con người và xã hội, và qua đó nó đưa tới một quan niệm thu hẹp về con người và vận mệnh con người. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, ngày nay Vương quốc Anh đang cố gắng trở thành một xã hội tân tiến và đa văn hóa. Trong nghĩa vụ đầy khích lệ này, ước gì xã hội Anh luôn có thể duy trì sự tôn trọng các giá trị truyền thống và tôn trọng những biểu thị văn hóa mà những hình thức tục hóa quá khích nhất không còn quý chuộng và chấp nhận nữa. Ước gì xã hội Anh không để bị lu mờ nền tảng Kitô vốn là căn cội của tự do, và ước gì gia sản ấy, vốn luôn phục vụ đất nước, có thể liên tục hình thành tấm gương của chính phủ và dân tộc Anh đối với 2 tỷ thành viên của khối thịnh vượng chung, cũng như đại gia đình các dân nước nói tiếng Anh trên thế giới.
Hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 9 tại thủ đô London là thánh lễ ngày cử hành tại nhà thờ chính tòa Westminster của Công giáo. Trước sự hiện diện của 1.500 tín hữu và 2.500 bạn trẻ tham dự thánh lễ từ bên ngoài vì bên trong không đủ chỗ. Trong bài giảng thánh lễ kính bửu huyết của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói đến những đau khổ của các tín hữu Kitô tử đạo. Ngài cũng nói đến những đau khổ của các trẻ em và những người trẻ bị lạm dụng tính dục do một số thành phần của hàng giáo sĩ. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng nghĩ tới nỗi đau khổ bao la do các vụ lạm dụng tính dục trẻ em gây ra, một cách đặc biệt do các thừa tác viên của giáo hội. Tôi xin bày tỏ nỗi khổ đau sâu xa của tôi đối với các nạn nhân vô tội của các vụ tội phạm khôn tả này, và hy vọng quyền năng ân thánh của Chúa Kitô và hiến tế hòa giải của Ngài sẽ đem lại sự chữa lành sâu xa và niềm an bình cho cuộc sống của họ. Cùng với anh chị em, tôi cũng thừa nhận sự xấu hổ và nhục nhã mà tất cả chúng ta đã phải đau khổ vì các tội phạm này. Tôi mời gọi anh chị em dâng lên Thiên Chúa sự xấu hổ và nhục nhã đó, với niềm tin tưởng rằng hình phạt này sẽ góp phần chữa lành các nạn nhân, thanh tẩy giáo hội và canh tân nhiệm vụ ngàn đời của giáo hội trong việc giáo dục và lo lắng cho người trẻ. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các cố gắng đương đầu với vấn đề này với tinh thần trách nhiệm, và tôi xin tất cả anh chị em lo lắng cho các nạn nhân và liên đới với các linh mục của anh chị em.
Cao điểm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh là thánh lễ sáng Chủ nhật 19 tháng 9 tại công viên Coston thuộc Tổng giáo phận Birmingham để phong chân phước cho Đức Hồng Eugene Henry Newman trước sự hiện diện của 65.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục và linh mục. Đức Hồng E. Newman đã ảnh hưởng lớn trên nhiều thế hệ các tín hữu Công giáo Anh Quốc, trong đó có rất nhiều người trở lại. Ngài cũng ảnh hưởng trên đại truyền thống văn hóa Công giáo tại các nước Anglo-Saxon. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh và giải thích khẩu hiệu của Đức Hồng Y Newman, đồng thời áp dụng vào đời sống chúng ta ngày nay. Ngài nói, khẩu hiệu của Đức Hồng Y Newman, lòng nói với lòng, giúp chúng ta đi sâu vào quan điểm của người về đời sống Kitô như một lời mời gọi nên thánh, được cảm nghiệm như một ước muốn nồng nhiệt của tâm hồn con người, mong đi vào cuộc hiệp thông thân mật với trái tim Chúa. Đức Hồng Y nhắc nhớ chúng ta rằng, sự trung thành cầu nguyện dần dần biến đổi chúng ta trong hình ảnh của Chúa. Như người đã viết trong một bài giảng rõ ràng rằng, tập quán cầu nguyện, thực hành việc quy hướng về Thiên Chúa và thế giới vô hình trong mọi thời, mọi nơi, mọi lúc cấp thiết. Tôi muốn nói việc cầu nguyện có một công hiệu tự nhiên là tinh thần hóa và nâng cao linh hồn. Một người không còn như trước nữa. Dần dần người ấy nội tâm hóa một hệ thống mới các ý tưởng và được các nguyên tắc mới mẻ thấm nhiễm. Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ, và giáo huấn của chân phước John Henry về việc cầu nguyện giải thích rằng, tín hữu Kitô được chỉ định phục vụ vị thầy chân thực duy nhất, Ngài là đấng duy nhất có quyền được chúng ta tôn sùng vô điều kiện. Cuộc viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha trong năm nay diễn ra trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11 vừa qua tại hai thành phố ở Tây Ban Nha, Santiago de Compostela nhân dịp năm Thánh Jacobe Tông Đồ và Barcelona nhân dịp Thánh Hiến Đền Thờ Thánh Gia tại đây sau 128 năm khởi công xây cất. Cuộc viếng thăm được chào mừng như một thành công với sự tiếp đón nồng nhiệt của các tín hữu dành cho Đức Thánh Cha và đặc biệt là sứ điệp của Ngài kêu gọi đừng gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và về sự hòa hợp giữa nghệ thuật và đức tin.
Vừa rồi là bài viết về các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại hải ngoại trong năm 2010 sắp kết thúc. Sau đây Mai Anh xin thuật lại cuộc đời của nữ nghệ sĩ lừng danh Eve Lavalier, con người chỉ hạnh phúc khi tìm thấy Thiên Chúa.
Trong vòng gần ba thập niên, từ 1890 đến 1920, thế giới kịch nghệ toàn châu Âu và đặc biệt là người dân thủ đô Paris bên Pháp, không ai là không biết đến danh tánh nữ nghệ sĩ tài ba Eve Lavalier. Đó là thời đại huy hoàng, vàng son, khi Eve Lavalier đóng các vai chính xuất hiện nơi các nhà hát lớn ở thủ đô Paris, đặc biệt là Théâtre des Variétés. Thế nhưng, khi một cuộc đời không có niềm tin nơi Thiên Chúa, thì dẫu đạt đến tột đỉnh danh vọng, được muôn triệu người ngưỡng mộ và có tiền rừng bạc biển đi nữa, vẫn cảm thấy cô đơn trống rỗng và chán chường. Đó cũng là trường hợp của bà Eve Lavalier khi bà tự đi tìm cái chết. Bà nhảy xuống dòng sông Sen để tự tử. Tự tử, nhưng được cứu sống trong đường tơ kẽ tóc. Thoát chết, nhưng rồi bà lâm trọng bệnh. Trong cơn đau khổ tột cùng, bà được hồng phúc gặp gỡ Thiên Chúa, tìm thấy đức tin và trở về với giáo hội Công giáo. Từ đó, bà sống cuộc đời thánh thiện, rộng tay thực thi bác ái và ra đi về nhà cha trong an bình thanh thản, hưởng thọ 63 tuổi. Sau đây là những nét chính trong cuộc đời nữ nghệ sĩ Eve Lavalier qua ba giai đoạn, tuổi trẻ khó khăn, thời kỳ vàng son và cuộc sống tín hữu Công giáo nhiệt thành. Eve Lavalier có tên thật là Eugénie Marie Pascal Fenoglio và mang hai dòng máu Ý Pháp. Thân phụ là ông Louis Emile Fenoglio, một thợ may gốc Napoli, Nam Ý. Thân mẫu là bà Albanie Marie Audenie, sinh trưởng tại thành phố Perpignan, miền Tây Nam nước Pháp. Ông Louis là một người chồng thô lỗ cộc cằn đến độ, trong một cuộc cãi vã với vợ, ông rút súng bắn chết vợ, rồi tự bắn vào mình hai phát tự tử trước sự chứng kiến của cô con gái Eve. Đó là ngày 16 tháng 3 năm 1884. Năm ấy, Eve 18 tuổi. Sau thời gian long đong lận đận tự hành nghề kiếm sống, Eve trôi dạt đến thủ đô Paris và theo học môn khiêu vũ. Chính nơi đây Eve lọt vào mắt vị giáo sư dạy vũ. Ông này giới thiệu Eve với ông chủ nhà hát Le Variété. Ngay lần thử nghiệm đầu tiên, ông giám đốc tức khắc nhận Eve vào nghề. Một ngôi sao sáng chói xuất hiện trên vòng trời kịch nghệ của thủ đô Paris. Tài năng thần đồng của Eve Lavalière bất ngờ tỏ lộ, không ai sánh kịp. Từ thành công này nối tiếp thành công khác, danh tánh Eve nổi lên như cồn. Cô trở thành thần tượng của mọi giai tầng xã hội chính trị. Các ông hoàng, các vị vua Âu Châu, mỗi khi có dịp ghé thủ đô Paris, đều ước ao gặp mặt Eve. Vua Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Quốc và ông hoàng của Bavière đều thuộc vào số những người ngưỡng mộ nữ nghệ sĩ Eve Lavalière. Thế rồi, mọi sự thay đổi hết và định mệnh xoay chiều. Sau lần xuất hiện cuối cùng nơi nhà hát Michel và sau vụ tự tử hụt, Eve Lavalière rời thủ đô Paris, lui về sống ẩn dật ở Champs-sur-Choisil, gần Tours, nơi vùng Touraine ở miền trung nước Pháp. Chính nơi đây, bà được hồng phúc gặp linh mục Chastenier, cha sở họ đạo Champs-sur-Choisil. Ban đầu, cha sở tỏ ra dè dặt trước sự hiện diện của bà Eve Lavalière. Nhưng rồi, cha thường xuyên viếng thăm, an ủi khích lệ, và kết quả là bà Eve Lavalière thay đổi hẳn lối sống. Bà hồi tâm thống hối và trở về cùng Thiên Chúa, đấng là cha nhân hậu từ bi. Ngày nay, mỗi khi bước vào nhà thờ Champs-sur-Choisil, người ta có thể đọc hàng chữ khắc trên đá như sau. Trong ngôi thánh đường này, Eve Lavalière hoán cải và rước lễ ngày 19 tháng 6 năm 1917. Bà trở về cùng Thiên Chúa nhờ linh mục Chastenier, cha sở họ đạo. Như thế, cha sở Chastenier giữ vai trò trọng yếu trong tiến trình thay đổi lối sống của nữ nghệ sĩ Eve Lavalière. Cha trở thành vị đỡ đầu tinh thần cho bà Eve. Từ ngày đó cho đến khi nhắm mắt từ giã cõi đời, ngày 11 tháng 7 năm 1929 tại Tuileries, nơi rặng Vosges thuộc miền Tây Bắc nước Pháp, bà Eve Lavalière luôn giữ mối liên hệ kính mến tri ân đối với cha sở. Hai bên trao đổi đến hàng trăm lá thư. Một số lớn các lá thư này được trích đăng trong cuốn sách Ma Conversion, cuộc hoán cải của tôi, phát hành vào năm 1935. Lá thư cuối cùng bà Eve Lavalière viết cho cha sở Chastenier vào tháng 9 năm 1927 như sau. Thưa ngài đỡ đầu rất dấu ái của con đang bệnh và có lẽ chứng bệnh sẽ mỗi ngày một trầm trọng thêm, ngoại trừ có một phép lạ. Nhưng phép lạ này con không xin cùng Chúa, bởi vì con biết rõ giá trị cao cả của nỗi đau khổ vui lòng chấp nhận, và tất cả những gì xảy đến cho chúng ta đều được tiền định từ muôn thuở để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho linh hồn chúng ta. Chúng con không hề quên cha, mỗi ngày con nhắc tên cha với trọn lòng tri ân lên đấng toàn năng tạo dựng muôn loài. Nơi đây, con cố gắng sống trọn lành từng chút một, thật khó khăn, nhưng với trọn bản thân con, trọn ý chí con, đều hướng về mục đích duy nhất, yêu thương với trọn lời cầu nguyện của con, trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Xin cha cũng cầu nguyện cho chúng con nữa, hỡi cha đỡ đầu yêu dấu. Con mãi mãi là người tri ân cha và là người con thảo hiếu kính trọng cha. Ký tên Eve Lavalière. Thế nhưng, lời kinh sau đây của nữ nghệ sĩ một thời vang bóng Eve Lavalière dâng lên Đức Chúa Giêsu Kitô mới thật trang trọng và sâu sắc. Nó diễn tả tâm tình tri ân thống hối của một người tự cảm nhận mình là phụ nữ tội lỗi tràn bờ. Lạy Thầy chí thánh của lòng con, vì bàn tay Chúa chịu đóng đinh vào thánh giá, con van xin Chúa hãy xóa bỏ mọi tội lỗi con đã phạm do bàn tay sát nhân của con. Hỡi Đức Chúa Giêsu dịu hiền, vì nỗi đau đớn mệt nhọc Chúa trải qua nơi cuộc đời dương thế, qua các bước chân phúc lành Chúa rong ruổi trên mọi nẻo đường, vì vết thương chí thánh khi Chúa bị lưỡi đồng đâm thâu qua, xin Chúa hãy xóa bỏ mọi vết nhơ bẩn thỉu từ đôi bàn chân tội phạm của con. Sau cùng, lạy Thầy nhân lành, lạy đấng sáng tạo, lạy vị cứu tinh, hỡi Đức Chúa Giêsu, xin vì phẩm giá và sự tinh rồng vô tội của cuộc đời Chúa, vì sự thánh thiện và nét trong trắng đặc thù của Chúa, xin Chúa rửa sạch mọi vết nhơ nhớp tội lỗi của cuộc đời con, một cuộc đời đầy rẫy phân bón của con. Xin Chúa cho con được dứt bỏ hẳn cái cuộc sống ô trọc đáng kinh tởm của con và nguyện xin cái nóng cháy của tình yêu Chúa lôi cuốn thu hút con hoàn toàn, bởi vì chính Chúa là vua hiển trị của lòng con, là nơi nương ẩn duy nhất của linh hồn con. Xin Chúa làm cho con được tiêu hao bất tận trong lửa nóng của tình yêu Chúa, nhưng nhất là lạy đấng cứu độ con, xin Chúa hãy thông ban cho con lòng khiêm nhường, thánh thiện.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị nghe bài thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng do ca đoàn Thùy Dương trình bày.
Chẳng quên nào.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.